Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 4 giờ ngày 25 tháng 12 năm 2011, nhằm ngày mùng 1 tháng 12 năm Tân Mão. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tới cái đề tài kỳ thứ 163 có cái nhan đề là chịu đựng. Chịu đựng này thì cái nhan đề chịu đựng này nó nói lên là nhắc nhở về cái ý nghĩa vô thường của sự vật hiện tượng, nhất là trong đó có tự thân của mình cũng như sự vật hiện tượng đều là luôn luôn là chuyển biến ở trong, bị cái chân lý vô thường nó chi phối tất cả, không có một ai ngoại lệ. Do vậy mà tôi viết cái bài thơ này, cũng như là cái đề tài của bài thơ này, là nhằm nhắc nhở để làm cái điều kiện để mà nhắc nhở cho mình và cho tất cả những ai hữu duyên mà cùng nghe và cùng đọc cái bài thơ này, có cái đề tài là chịu đựng. Về cái ý nghĩa này, là ý nghĩa của cái bài thơ này thì tôi có làm ra nó nhiều lần, nói cũng như là nó chơi, nó giỡn, nó tếu với mình và cũng nhắc nhở cho ai đó. Thí dụ như tôi có làm cái bài là chịu đựng vợ giờ ni vượt 80. Tôi làm cái bài này là cái năm đó 81 tuổi gì đó, 81, 82 gì đó, không nhớ. Chịu đựng giờ ni vượt 80. Kiếp người lây lấp vậy thôi sao? Nếu mà mình không khéo à, mình không khéo tu, không khéo học đạo Phật đó, thì mình sống 70, 80, 90 gì đó cũng là sống lây lấp à. Cho nên tôi dùng cái chữ có vẻ xem thường và khinh thị. Nếu cuộc sống mình không có ý nghĩa nào cao cả, tốt đẹp, sâu sắc, thì cuộc sống sự thật là đáng xem thường, đáng khinh thị lắm. Cho nên tôi nói là kiếp người lây lất vậy thôi sao? Lê la kiếp sống mòn năm tháng. Kiếp sống lê la. Hồi tôi nhỏ, tôi ở quê, mình chưa biết gì. Nhưng mà bây giờ lớn lên nhớ lại, có những người hồi xưa mình kêu bằng cậu, có người mình kêu bằng chú, bằng dương, vân vân. Thì có những cuộc sống lê la đó nha. Lê la về giấc dưỡng à. cho tới cái lúc mà tôi lớn rồi, cũng hồi năm gần 80, tôi thì dân quê miền Tây, lê la lê lất rồi đi tỉnh này tỉnh nọ, ở dạy học cũng nhiều tỉnh. Và cái năm đó lên tới cái miền Tây là tỉnh Bình Dương, lên Đồng Nai rồi Bình Dương cũng có ở, rồi có thấy một vài huynh đệ chèn ơi, cái thân hình sức khỏe rất là tốt, sức khỏe rất tốt, mà ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh thì cha mẹ cũng có để cho giường đất, rồi cũng cha mẹ cũng tạo cho có vợ có con đàng hoàng. Nhưng mà riêng về phần anh ta đó thì anh ta cái bằng nhậu á nè, nhậu lê mê liên miên, lê la kiếp sống nay sớm này mai sớm kia, mà ảnh có cái ngộ là ảnh gặp tôi là ảnh xin tiền, xin không nhiều, thầy cho 3.000 cũng được, thầy cho 5.000 cũng cảm ơn, để mua rượu uống nhau vậy trời. Gặp đâu xin đó, thì đi dọc đường gặp cũng xin dọc đường, có khi lợi ảnh đập cửa cổng, anh rung chuông tưởng đâu ai đâu á, thì ảnh là anh xin tiền để đi uống rượu. Thì đó là cái câu chuyện mà cách đây khoảng 10 năm, 7-8 năm, 10 năm gì đó, đã vậy, anh đó giờ chết rồi. Còn ở quê tôi hồi đó cũng có 1-2 ông cũng giống như vậy, nhậu rồi nay ghé nhà này nhậu, gặp đám giỗ kia cũng ghé nhậu, không mời cũng nhậu, quen thấy người ta ngồi uống rượu cũng nhậu, cũng ghé vào gọi là tham gia nhậu. Rồi có khi đi về té cầu, hồi xưa rồi bây giờ thì hết rồi, bây giờ tốt lắm, bây giờ quê tôi cũng đường có tán tải lót đan, bề ngang cũng được thuốc thuốc rưỡi, rồi chạy xe gắn máy chạy dắt vòng làng được à. Nhắc tới cái đó mình cũng nhớ mừng cho quê hương, cho đất nước, giờ đỡ lắm. Chớ hồi tôi còn nhỏ đó thì cứ cầu khỉ, cầu tre vậy đó, cây tre hoặc cây cao hoặc cái nhánh cây gì đó bỏ ngang qua cái dũng nhỏ nhỏ vậy, cứ 15-20 thước, miếng đất của ai bề ngang nhiêu rồi có cái cầu nhiêu vậy. Miếng đất bề ngang là 30 thước thì có cây cầu, cách miếng đất khác 40 thước có cây cầu, cứ như thế mà làng xóm đầy dãy cầu tre vậy. Mà cái người mà nhậu rồi á, đi mà té xuống cầu rồi là có những cây cầu treo dài cả chục thước á, mà té xuống rồi là không có lội lên, không có lội đi tới mà lội trở ngược lại, à cái đó mới cái kỳ á. Té rồi cái lội trở ngược lại, cái đầu cầu mình đi lên là té nữa lội trở ngược lại, mà thay vì là công trình lội ta lội luôn qua rồi ta về nhà luôn, anh lội ngược trở lại. Mà vợ con cha mẹ buồn rầu đó mà không nói gì được hết. Vì có cái ông đó cũng trong làng sớm rồi đó, tôi cũng kêu bằng cậu. Rồi sau đó là ông tự buồn quá, rồi ông tự vẫn không chết. Thế thì cái thành phần đó trong xã hội có, cho nên tôi mới dùng cái chữ gọi là lê la kiếp sống mòn năm tháng, giấc dưỡng hồn đơn dở khóc cười. Lê la rồi giấc dưỡng, cuộc đời người nếu mà không khéo cái phước mỏng ha, cất mỏng thì cha mẹ nói không nghe, xã hội đào tạo cũng không được, thành ra cái kiếp người lê lấp vậy thôi sao, lê la kiếp sống mòn năm tháng mà dứt dưỡng hồn đơn dở khóc cười. Cái gì đó là cái bài để nói lên cái thân phận của kiếp con người. Nếu mà ta phước mỏng, ta bất tùng giáo hóa, ta không học đạo thánh hiền, cũng không hề biết Phật Pháp là gì, thì cuộc sống có thể nó đau thương như vậy. Cuộc sống giờ ni là chữ ni, là tôi cũng téo rồi, nói theo cái từ của miền Trung. Miền Trung ta dùng giờ ni, chứ còn miền Nam mà không có cái từ đó. Cuộc sống giờ ni vượt 80, kiếp người lây lắc vậy thôi sao? Tự mình trách. Nếu mình sống không khéo mà mình không có lý tưởng gì hết thì là vượt 80, vượt 90 đi nữa nó cũng lây lắc vậy à. Cái cười lấy lách vậy thôi sao, lê la kiếp sống mòn năm tháng mà dứt dưỡng hồn đơn dở khóc cười, nói lên cái kiếp người không có ra cái gì á, không có ý nghĩa gì á. Rồi cũng phát xuất từ những cái ý nghĩa như vậy. Thì hôm nay thì tới cái bài thơ này nó cũng cùng có cái ý nghĩa là để nhắc nhở rằng hãy coi chừng cái thân này, cái thân ngũ ấm này, cái thân sát thủ thú này. Nếu mà các vị đọc cái bài này thì tôi có dùng cái từ sát thủ thú đó. Đời người hay là kiếp người hay là con người, giáo lý của đạo Phật gọi trọn trong một cái danh từ cái bằng sát thủ thú. Chữ sát là thường thường, chữ thủ là lấy, là chấp nhận, chữ thú là chữ thú là cõi. Nhân đây tôi nhắc lại các Phật tử học để ý cái từ đó kỹ hơn chút đi nha. Chữ thú đây không phải là thượng cầm hạ thú, mà chữ thú này là cõi. Thí dụ như là thiên thú là cõi trời, Atula thú là cõi Atula, nhân thú là cõi người, ngạ quỷ thú là cõi ngạ quỷ, là cảnh giới ngạ quỷ. Súc sanh thú là cảnh giới, là cõi súc sanh. Địa ngục thú là cảnh giới địa ngục. Thành ra là cái kiếp người, cái thân con người này đạo Phật gọi đó là ngũ quẩn thân. Mà ngũ quẩn thân là của một con người, nhưng mà con người gọi là người chứ kỳ thật ra là nhìn bằng tuệ nhãn thì nó là chẳng qua là vô số nhân duyên trùng trùng tương quan tương tác tương hợp mà nó thành ra một cái chỉnh thể nó như vậy. Cái chỉnh thể đó nó có tứ chi, nó có ngũ quan, rồi bên trong nó có ngũ tạng lục phủ để nó thành ra cái con người mà mình gọi là người đó. Chứ nhìn bằng con mắt trí tuệ thì đạo Phật ta gọi đó là một cái chỉnh thể, là một sát thủ thú, tức là cái mà nó thường thường chịu lấy những cái hậu quả khổ đau của sáu cõi. Chứ thú là cõi đó, có người, có trời, có Atula, có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh. Thành cái thân này là sát thủ thú, là thường thường ở trong sáu cái cõi đó, chịu đựng những cái gì của sáu cõi đó hoành hành. Nhưng mà tôi nhắc thêm mà, học sáu cõi đó vậy nó chưa được đâu á nha. sáu cõi đó mình phải biết rằng là nó không có sáu cõi mà nó ở sáu cái ranh giới riêng đâu. Nếu mà mình học sáu cõi sát thủ thú, sáu cõi đó mà mỗi cõi mình tưởng tượng nó có một cái vùng đất nào đó, cái khoảnh nào đó, hoặc ở trên hoặc ở dưới đó, là học như vậy là không có được à. Học như vậy là nó xa vào cái thường kiến, cái tà kiến ở trong năm cái món kiến hoặc rồi đó nha. Cõi trời là đừng có tưởng cõi trời là ở trên cái phía trên đầu mình, không phải vậy đâu. Cõi trời là tôi có làm bài thơ rồi đó, một lần có nói rồi đó. Về trời mình phải đọc cái bài thơ: trong khói bình minh tưởng sập trời. Cái bài thơ gọi là khói bình minh. Cái bữa đó là khoảng 8 giờ sáng, 7 rưỡi 8 giờ đó tôi đốt cái lá thông tôi chơi. Mình đốt chơi để cho nó có cái khí, có cái khói, có cái khí ấm. Trời cái Đà Lạt này nó thường hay lạnh, cho nên đốt chơi vậy nó có cái thú vị là mình thấy cái khói bình minh hay là khói hoàng hôn của ở đồng quê đó. Nên nó có cái vui của cái người đồng quê, của người rừng núi. Cho nên là tôi đốt cái lá thông cái nó lên một đụng khói, một cột khói dữ dằn lắm, lớn lao lắm mà mù mịt cả một vùng vậy đó. Tôi mới làm bài thơ là: trong khói bình minh ngỡ sập trời, khói mây mây khói giống in nhau. Mình giờ mình trên cao trên trời thì mình thấy mây, mà mình giờ mình xuống cái chỗ mình đốt cái vùng đó đó thì là khói. Mà sự thật là khói với mây và mây với khói thì đố ai mà biết cái nó khác nhau chỗ nào. Chẳng qua là ở gần thì mình mới thấy nó khác, chứ còn nếu ở xa đó thì nhìn mây và khói giống y nhau. Nhưng mà mây thì ở trên cao, khói thì ở dưới thấp. Mây cao khói thấp, trời vô xứ. Cái chữ đó, cái chữ trời vô xứ là nhằm nhắc nhở cho những người đệ tử Phật học đó. Mây thì ở trên cao, khói thì ở dưới thấp, tưởng như là sập trời, nhưng mà kỳ thật là trời thì vô xứ. Thì câu chót đó ta gọi là: thập thiện nơi nào ở đấy trời. À, trong cái người thành phần của Phật tử mà người nào mà tu thập thiện đó là người đó là trời đó. Người nào mà thực hành 10 cái thiện nghiệp của bản thân mình đó là người đó là trời, mà cái chỗ ở của người đó là cảnh trời, là cõi trời đó, chứ không phải là trời ở trên cao, ở trên cao mà mới bay bay lên đó rồi bay trên mây như vậy là mình lên trên trời rồi hay sao? Không phải đâu. Mây nó có nhiều tầng nhiều lớp lắm, cho nên mình có lên trên cái mây đó cũng không phải là mình lên được trời gì hết á. Chỗ đó là cái chỗ mà khó học đó. Mà trời là cái tâm của mình, không giết hại, không trộm cắp, không tà dâm. Đó là ba cái không của thân nghiệp. Không nói láo, không nói lời theo dệt, không nói đâm thọc, không nói lời hung ác. Đó là bốn cái nghiệp lành của miệng đó. Còn ý thì không có ý niệm tham, không có ý niệm sân, không có ý niệm si. Người nào mà tu tập được như vậy đó gọi là thập thiện nghiệp, là người đó là người trời, và sự an lành của họ là phước báo của cõi trời, và gia đình của họ là gia đình trời đấy. Chứ còn giờ ở trên trời mà nó ở trên mấy tầng mây đó, gọi là trời ở trên đó là của những cái thành phần quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan. Phật không có nói trời cái thứ gì vậy đâu. Phật nói cái chuyện của con người, dạy cho con người, đào tạo xây dựng cho con người vượt qua cái sáu cái khổ của sát thủ thú đó. Chứ còn nói trên trời những cái không ai biết thì nói chi? Phật không có nói cái đó. Cho nên là cái ông tổ mà viết cái quyển sách mà tôi học hồi xưa đó, bây giờ tôi nhớ lại tôi buồn, thậm chí là tôi giận cái ông tổ đó đó. Ông tổ đó là tên ổng là Hưng Từ. Hưng Từ pháp sư soạn ra cái bộ sách gọi là Nhị Khóa Hợp Giải. Ông giải bây giờ tôi moi ra là ông giải bậy quá chừng quá đổi. Ông giải làm cho người ta hoang đường, ảo tưởng, mê tín dị đoan ở trong quyển đó. Nhưng mà người xưa thì bị đế quốc thực dân rồi nó thống trị lâu năm quá rồi đâu có nghiên cứu được. Đâu có người mà phát huy những cái trí tuệ khoa học hiểu biết gì nhiều đâu. Cho nên là cái bộ sách như vậy mà đem vô làm cái sách mà giáo khoa để mà đào tạo để dạy dỗ cho học trò đó. May là cái đầu của tôi còn hiểu nổi, chứ còn nhiều cái đầu cứ nó bậy truyền thống, nó bậy đời này qua đời kia. Nói cái vụ mà nó bậy cái thân trung ấm mà chết rồi đó, rồi nhảy trên mây ấy, cái đó nó bậy, tôi có nói rồi đó. Nói cái đó là làm cho người ta quan đường ảo tưởng sai lầm nặng nề của đạo Phật đó. Không có cái thân trung ấm nào mà nhảy trên mây rồi chờ thấy người ta động phòng quá chút cái gì, rồi tưởng tượng người nữ thấy là vợ mình cái nhào vô, còn người cái thân trung ấm nó thấy ông cha mình tưởng là chồng mình cái nhào xuống, rồi dính trong đó gọi là đầu thai. Nói tầm bậy như vậy đó mà cũng dạ được đó nha. Rồi cũng giảng đạo à, cũng gọi là giảng đạo đó, và cái đạo bậy bạ đi. Cho nên là học Phật khó à, không có gì khó, nhưng mà đều phải biết nghe, phải có cái học giống Phật. Nghe rồi phải tin Phật, rồi phải thiền định mới thấy được cái chân lý. Còn bằng không á, thì tôi có thể nói thẳng với các bạn à, với tân đi trẻ đó. Cái mà ta gọi là đạo Phật đó ra, bây giờ nó tật phân nửa, thậm chí là có chỗ tôi chỉ ra còn hơn phân nửa nữa đó. Nhưng mà có cái điều là tôi không dám nói ra hết một lần được. Nói hết một lần đó thì là các bạn cũng không chịu nghe đâu. Cho nó tật phân nửa, có những lúc mà những thầy người ta dạy tật hơn phân nửa nữa. Và còn lại cái phần nữa đó xài không được, bởi vì nó trộn lộn với cái nó bậy nó bạ cái quyển Hoặc Quang Đường rồi, thì cái phần nữa còn mà trúng đó cũng bị ô nhiễm. Nó giống như là cái thuốc độc mà trộn với đồ ăn ngon á, thì cái đồ ăn ngon đó dầu là đồ ăn ngon nhưng mà nó dính với cái thuốc độc rồi thì ăn vô vẫn cứ chết như thường. Cho nên cái học đạo bây giờ tôi rất là lo, nhưng mà lo vậy thôi, chứ hình như là nếu mà không có một cuộc cải tổ lớn lao của Phật giáo Việt Nam hay là Phật giáo Trung Quốc á, là học bậy phân nửa, thậm chí hơn phân nửa. Phật giáo Trung Quốc đào tạo ra tội lỗi biết là bao nhiêu ở trong cái sách vở gọi là cao tăng, gọi là thánh tăng. Bởi vì cái người trước người ta làm thì người trước thì mình phải tôn trọng, đó là bậc tiền bối. Tiền bối là gì? Tiền bối là những người sinh trước mình, tuổi đáng cha mình, đáng ông nội ông cố mình, thì mình nói động tới những gì đó người ta gọi là mình nói tổ. Mình nói động tới tổ, mình không tôn trọng, tôn kính tổ. Chứ kỳ thật ra là tiền bối là những cái thành phần sinh trước. Mà sinh trước thì cái người nói trật vẫn là nói trật kia mà. Sinh trước 1.000 năm, 2.000 năm đi nữa, nói trật vẫn là nói trật, nói bậy vẫn là nói bậy đó chứ. Nhưng mà mình nói ra thì người ta nói mình không tôn trọng. Nào là uống nước không có nhớ nguồn, nào là ăn trái không nhớ kẻ trồng cây. Cây nào mới được chứ. Trái là trái gì, cây nào chứ, cây mà ăn chết thì là cảm ơn sao cho được. Cho nên cái đó khó. Sự thật là để lại những thứ cây là ăn không có bổ béo gì hết. Chết luôn cả tâm hồn, cả trí tuệ. Cho nên không phải là trồng cây gì mình ăn rồi cũng nhớ kẻ trồng cây. Không phải nguồn nước nào uống cũng nhớ. nước mà uống chất độc vô ít bữa rồi ung thư hết trơn, cả làng uống rồi là đuôi mắt hết cả làng vậy đó. Cái đó là khoa học bây giờ ta, cái những nguồn nước ô nhiễm rồi ta uống tắm rửa rồi nó đuôi cả làng vậy đó. Thế thì nguồn nước đó mình cũng quý nữa sao? Tại nó khó à. Cho nên là mình phải học là trời là thập thiện là con người mình đó. Rồi Atula cũng là con người mình đó. Mình quá nông nảy, mình quá giận dữ, mình quá thô bạo, mình quá háo sát ha. Thì cái thành phần người đó đó, đối với Đạo Phật đó, nhìn bằng tuệ nhãn thì gọi đó là thành phần Atula đó. Có người háo sát dữ lắm. Cho nên cũng đồng thời đi giết giặc, đi quánh giặc, chung cho nước, cho dân, do cái lệnh của vua, của quan phải sai đi đánh giặc. Mà có người cũng đi đánh giặc vậy mà người ta giết người là đúng theo cái quy luật của quốc tế, quánh giặc là phải bắn, phải giết giặc. Nhưng mà có người ta không có háo sát. Còn ngược lại có người háo sát ghê gớm, thí dụ như chiến tranh Việt Nam mà có cái trận Mỹ Lai gì đó, có mấy cái ông Mỹ nào đó ông giết quá chừng nổi, rồi sau đó rồi ông ân hận, rồi ông điên, rồi ông chết ở bên nước Mỹ. Nghe nói vậy cho tôi không có đi Mỹ, nhưng mà nghe nói vậy ông về là ông cũng có ân hận, mà ân hận là chuyện đã qua rồi. Ông giận vì là đi càng đi ruồng ở trong đó là bị bắn, bị phục kích hoài, thành ra là bạn bè ông bị chết nhiều quá, tới phiên ông đi ông cũng sẽ chết. Cho nên ông gặp ai ông giết đấy, ông người lương thiện, con nít trẻ con gì ông giết hết. Đó là thành phần đó đó, là cũng đi quánh giặc vậy mà thuộc về Atula là vậy đó, là háo sát, giết người không gớm tay. Chơi quánh giặc mà ra trận là mình ai nấy bắn, cái chuyện đó là chuyện thường tình của quốc tế của các bộ lạc, các dân tộc từ xưa nay đều đó có thể hiểu được. Mà có cái loại mà háo sát ghê gớm mà như cái vụ Mỹ Lai rồi dân dân về dân dân ha, những người háo sát đó thuộc về Atula là vậy đó, chứ không phải Atula là ở trên trời hay là ở dưới sông với địa phòi địa ngục. Cho nên là có những ông mà giết Atula là có sáu thứ nói lắm, đặc điều nói vậy. Atula là người là con người mình đó nè, con người gọi là sát thủ thú nè, trên dưới 8 tỷ nhân loại giờ đó đều là gọi là người hết đó. Mà nhà Đạo Phật gọi là sát thủ thú là một cái chỉnh thể có đầy đủ ngũ quan tứ chi giống nhau, chẳng qua là ngôn ngữ khác nhau thôi, tập quán sống khác nhau, nhưng mà ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ giống nhau. Và người đó thường ở trong cái sự giận dỗi, cái sự vui buồn, cái sự đau khổ của cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, gọi đó là sát thủ thú. Lấy cái sự nhận chịu những khổ quả của sáu cõi đó. Còn như ngạ quỷ cũng vậy, ngạ quỷ là kinh điển mà nói là một liên mà có mẹ chết là thành ngạ quỷ đó. Kinh đó nói bậy mà đều tôi đâu có dám nói kỹ. Nói kỹ người ta không chịu. Chứ mẹ Bụt Liên là cái người gì mà người gì chết rồi còn cái hồn thành ngạ quỷ. Như vậy là thành ra kêu bằng thường kiến ngoại đạo rồi. Nói vậy là không trúng đâu. Ngũ quẩn dài không, thất đại như quyển. Thất đại như quyển, ngũ quẩn dài không thì duyên nó sanh, thì gọi là sanh, mà duyên nó hợp thì nó tan đã ra. Nó trở về với cái thành phần của địa thủy quả phong không kiến thức của nó. Nó tan biến ở trong mọi sự vật hiện tượng, nó trả về đó hết rồi. Thì còn cái gì để làm ra mẹ Bụt Liên? Nhưng mà cái kinh đó là viết ở hồi đời nhà Tống đó nha. Đời nhà Tống ở Trung Quốc à. Đời nhà Tống nó có nhiều ông viết kinh bậy dữ lắm. Viết môn Tịnh Độ cũng triển khai Tịnh Độ tầm bậy tầm bạ dài ngồi. Tưởng tượng cõi Phật A Di Đà phía mặt trời lặn đó là mấy ông viết kinh đó là viết kinh tầm bậy đấy. Phật Thích Ca không có dạy cái tưởng tượng cái cõi Phật ở phía mặt trời lặn nào hết á. Phật Thích Ca dạy là pháp giới là nhất chân, nói về mặt tục đế là bất nhị, ở đâu như ở đấy. Cõi niết bàn của Phật Thích Ca cũng ở trên mặt đất này, do xả bỏ diễn ly dục vọng mà có ra niết bàn. Thế thì cảnh giới cực lạc cũng vậy, cũng xa lìa vô minh phiền não, cũng viễn ly dục vọng. Một là viễn ly, hai là xả bỏ hết, nói không gì với sự vật hiện tượng. Nghĩa là sự vật hiện tượng nó có muôn vàng thứ như vậy mà xả bỏ hết, viễn ly hết và nói không với sự vật hiện tượng đó, là con người đó là có niết bàn, có tự do, có tự tại đấy, là có cực lạc đấy. Chứ còn nói cực lạc là ở một vùng đất bên phía mặt trời lạnh, là nói cái đó là quan đường ảo tưởng, là tưởng tượng tầm bậy, ít bữa là khùng điên hết trơn, tu tới già không được cái gì hết. Chứ pháp môn tịnh độ người ta tu vừa trong lúc mà ta tu đó là người ta có an lạc, người ta có cực lạc, người ta có sung sướng, người ta có hạnh phúc chứ. Chứ đâu có phải là kêu tên Phật Di Đà cái rồi chờ ngày chết rồi Phật Di Đà mới hiện hồn ra, hiện hình ra, mới phóng hào quang cái rước về cái cõi ở phía mặt trời lạnh. Nó nói tầm bậy như vậy đó mà có nhiều ông mà gọi là tiền bối, gọi là tổ, nói cái kiểu đó đó. Nhưng mà bây giờ người ta nghe cái dễ vậy, ta thích rồi, ta khoái rồi, vậy mình nói kiểu khác người ta không chịu nghe. Cho nên là cái cõi ngạ quỷ ta nhớ là cái học cái đó cũng khó đó. Không có thần ngạ quỷ bằng cái hồn như vậy được. Cho nên tôi đã từng làm cái bài rồi. Bài Bộ Kiện Liên mà nhớ mẹ đó. Ngũ quẩn duyên sanh tánh tự không. Kinh Phật dạy ngũ quẩn duyên sanh, mà ngũ quẩn duyên sanh thì duyên là không có cái nào là nó có cái tự ngã hết á. Tánh đâu có gì, ngũ quẩn duyên không mà. Vậy mà có mẹ Mục Liên thì mẹ Mục Liên cái gì sanh? Mẹ ơi, thân mẹ quẩn nào sanh? Ngũ quẩn duyên không thì vậy, thì vậy còn cái gì có để sanh ra thân mẹ? Mẹ ơi, thân mẹ quẩn nào sanh? Tâm thân ngạ quỷ duyên gì hợp? Người ta gọi là cái thân mẹ là thành ngạ quỷ đó. Vậy là cái gì để nó hợp lại, để nó sinh ra cái thân của mẹ? Thân kiến tà biên con chữa quên, thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến, Phật dạy các cái thứ đó không có thiệt. Nó là do cái sai lầm của thấy nghe ngửi nếm xúc biết, do hoàn cảnh xã hội đào tạo ra. Chứ thân kiến không hề có thiệt, biên kiến cũng không có thiệt, tà kiến cũng không hề có thiệt, kiến thủ kiến cũng không hề có thiệt. Vậy thì cái gì sanh thân mẹ? Thì tôi có làm bài thơ đó để nhắc nhở chung đó, nhưng mà cũng phải nói ra cũng nghe. Tôi mê Một Kiện Liên lắm, rồi ta còn làm á, nhớ mẹ bằng cái hình thức là kêu bằng cái bài bông hồng cài áo nữa. Cái đó không có được. Cái bài bông hồng cài áo đó là đào tạo cho người ta nhớ một cái thứ mà không hề có ra cái gì, nhầm cái gì hết á. Cái chuyện là sinh lão bệnh tử thì nếu mình nhớ mẹ thì mình cũng mới nhớ cha vô ấy chứ. Tại sao nhớ mẹ mà không nghe nói nhớ cha là sao? Không có cha là có mình được sao? Mà cái ngày lễ Du Lan á, mà cúng mà Du Lan cái nhớ tới Một Kiện Liên, cái rồi làm bông hồng cài áo, cái rồi nhớ mẹ thôi à. Hả, mẹ còn thì mang bông hồng màu đỏ, còn mẹ chết rồi bông hồng màu trắng, chi vậy? Để thấy cái đó để là khóc chơi à. Còn không có mang cái đó rồi không có thương mẹ hay sao? Cho nên bày ra những cái lễ gọi là đám hay gọi là hình thức không cần thiết cho đạo Phật. Cho nên học đạo coi chừng á, ngạ quỷ không phải là cái con ngạ quỷ đâu, mà cái dục vọng của mình nhiều quá đó, là mình là đời sống mình là đang là ngạ quỷ đó. Còn xuất sanh là ví dụ như cái người háo sắc quá, không có lòng từ, không có lòng nhân, cũng là xuất sanh. Hoặc là không có nhân, không có nghĩa, không có lễ, không có trí, không có tính. Nói theo Khổng Tử á, nhân nghĩa lễ trí tính mà không có thì con người đó giàu là con người đàng hoàng bằng xương bằng thịt mà cũng không có cái chất lượng của con người, gọi đó là xác thì xác người mà lòng hồn á, tâm hồn á là xuất sanh. Đại để là nó là vậy. Còn ngạ quỷ, còn địa ngục cũng vậy đó. Địa ngục ta dịch chữ địa ngục đó là khả yểm, là khả cụ, là bất lạc, là vô, là hữu, là khổ khí. Địa ngục là mình còn sống dày nè, mà mình vẫn chịu cái khổ của địa ngục đó, cảnh khổ của địa ngục đó. Chứ không phải đã chết rồi có diêm vương nha. Hiểu địa ngục mà có diêm vương là hiểu cái đó là thường kiến ngoại đạo rồi, là quan đường ảo tưởng rồi. Cho nên là nhắc tới chuyện này là nói hoài vậy mà chưa chắc có ai bằng lòng nghe đâu à. Ít lắm mà. Ít bằng lòng nghe lắm. Cứ tưởng tượng là sao cái khỏi đó là nó ở riêng từ chỗ, từ chỗ, từ khuỉnh vậy đó. Cái đó là không phải đạo Phật vậy đâu. Cho nên là nhớ cái chữ là trời, người, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục đó là ngay cõi đời mình. Một con người nào đó ở vào cái hoàn cảnh nào đó, tính tình của mình là tính tình như thế nào đó, là mình có thể ở trong địa ngục. Nó luôn luôn ngày này thì ở đường này, ở đường trời, mà ngày mai là ở đường ngạ quỷ, mà ngày mốt có thể ở đường súc sanh, hay là một ngày có thể nó thay đổi cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trong ngày đó. Phải học đạo như vậy đó thì mình soi rọi, mình mới thấy rằng là làm thế nào để mình vượt ra cái lục thú đó. Chứ chờ người chết rồi mới đặt vấn đề đó là không phải đâu. Thành ra người ta gọi cái chỉnh thể là gọi là người đó, là người đó, là con người đó, là sự thật. Nó là cái để mà chịu đựng ở cõi ta bà, mà như lời Đức Phật dạy đấy. Rồi sau khi đắc quả Phật, Đức Thế Tôn đã chuyển pháp luân tứ chân đế trước hết, cũng nhằm triển khai một đề tài quan trọng nhất, đó là sanh tử sự đại. Đức Thế Tôn mà chuyển cái thời pháp đầu tiên đó, gọi là chuyển pháp luân, thời pháp đầu tiên là dạy vấn đề sanh tử sự đại, để nói lên cái sự chịu đựng của kiếp con người nè. Con người chịu đựng sinh lão bệnh tử, ai bị cây khổ đây nè. Mười hai thứ khổ của kiếp người. Ở trong cái tứ diệu đế đó, tôi có viết ở trong cái tập 3 đó, nếu mà Phật tử học là để ý cái đó. Khổ thì tuy là nhiều, nhưng mà Đức Thế Tôn triển khai gom ở trong 12 món khổ đó. Đó là khổ khổ nè, là một nè, hành khổ là hai nè, hoại khổ là ba nè, sanh khổ là bốn nè, lão khổ là năm nè, bệnh khổ là sáu nè, tử khổ là bảy nè, ái biệt ly khổ là tám nè, quán tăng hội khổ là chín nè, cầu bất đắc khổ là 10, rồi ngũ ám si thành khổ là 11 nè. Còn thứ khổ gì nữa, độc dục mất tức là 12 thứ khổ đó ha. 12 thứ khổ ấy tác động diễn biến liên tục thường xuyên ở trong một con người vua quan sĩ thứ người tâm họ không một ai ngoại lệ được. Cho nên là mình ở trong cõi đời vậy là mình có thể chịu tận, nó xây dần 12 thứ khổ đó trong cuộc đời mình đó, trong ngày, mỗi tháng, mỗi năm, cho tới hết cuộc đời đó. Chứ không phải đã chết rồi thì địa ngục tới đó mới khổ đâu. Cho nên Đức Phật dạy là tam giới vô an, vô di quả trạch là ý là vậy đó. Mình còn ở trong cõi dục, mình còn đam mê dục vọng. Mình còn ở trong cõi sắc, tức là mình đam mê vật chất. Mình còn ở trong cõi vô sắc, tức là mình đam mê quyến hoặc siêu hình, là quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan. Tức là mình ở trong cõi vô sắc đó. Thì không có ai ngoại lệ được hết, ai cũng phải khổ hết, ai cũng phải chịu đựng, ngoại trừ những bậc giác ngộ vô thượng bồ đề. Cái người giác ngộ vô thượng bồ đề thì mới ra khỏi tam giới được, mới xa lìa hết cõi dục vọng được, xa lìa hết cõi vật chất. Cho nên là tôi phát hiện ra bây giờ tôi dùng cái từ mới của thời đại đó, thời đại người ta ưa nói không ha. Muốn được an lành hạnh phúc là phải nói không với ma túy rượu ke. Rồi người muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình là phải nói không với dục vọng, với HIV. Còn muốn gia đình êm đẹp là phải nói không với rượu đế cũng được nữa. Nói không với các thứ rượu. Chứ bằng không thì là các thứ rượu nó làm cho mạch máu tê liệt, rồi con người mất trí mất tâm, thì chưa kể là chết lãng xẹt bằng cách tai nạn giao thông. Uống rượu say mà cởi xe là coi như là chết hết 7/10, may mới còn, chứ không là nó tông với nhau mà chết làm ấm nhau đó. Cho nên muốn an lành khỏi cái tai nạn lao động thì nên nói không với rượu. Muốn gia đình được bình an, muốn vợ con êm ấm thì phải nói không với ma túy, đại để là vậy. Còn học đạo là phải nói không với vật chất, phải nói không và là với hiện tượng sự vật. Nghĩa là thấy sắc cũng không có đam mê, thấy nghe thanh, âm thanh cũng không đam mê, gặp hương cũng không đam mê, gặp vị cũng không đam mê, gặp xúc cũng không đam mê, gặp pháp trần cũng không đam mê. Đối với lục trần phải nói không, là người đó là người đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ, là người đó vượt ra tam giới đó. Nói không với lục trần, nói không với lục căn, nói không với lục thức, mà luôn luôn lúc nào cũng sáng suốt. Mình làm chủ lấy mình. Đạo Phật là vậy. Bây giờ nghiên cứu vô từng câu ở trong bài thơ nãy đó kêu bằng giới thiệu về nội dung tổng quát về nội dung của bài thơ. Bây giờ đọc bài thơ thôi. Cái bài thơ này có cái vấn đề là chịu đựng. Kiếp người chịu đựng các huynh ơi, rồi tôi nói các huynh là tôi nói với mình, mà nói với bạn bè tu sĩ của mình, nói với tăng ni trẻ, cho nên là tôi dùng chữ huynh, kể cả các Phật tử tôi cũng gọi là huynh luôn. Các Phật tử bên nam cũng là huynh, mà bên nữ cũng gọi là huynh luôn cũng được, trong đạo vậy đó. kêu cho nó qua vậy thôi mà. Cứ gọi nhau bằng huynh vậy đó, chứ ni họ cũng gọi nhau bằng huynh. Cho nên mình gặp nhau mình kêu bằng huynh không có sao hết trơn. Cũng như chữ you, I love, I love you, you tặng love me, ví dụ vậy. Nghĩa là một cái từ ngữ gọi là đại danh từ, chỉ định từ cho cái người thứ hai, ngôi thứ hai. Cũng như cái bài hôm qua đó, tôi nói là tu được gì đây hỡi các huynh, cũng gọi là huynh, nhắc nhở với tăng ni trẻ, nhắc nhở với hàng mà sở hữu của mình, và cũng là nhắc nhở với các Phật tử gần xa, đều gọi là huynh được hết. Bài hôm qua có tu được gì đây hỡi các huynh, được chùa, được tượng, được mồ sinh, tháp cao chính thức ba tầng lẻ, cơ sở đời sau gọi tổ đình. Cái đó là nhắc các huynh, cái huynh đệ trong hàng ngũ của tăng ni của mình, của tăng ni trẻ. Bữa nay cũng dùng cái từ các huynh nữa, kiếp người chịu đựng các huynh ơi, chịu đựng dữ lắm. Câu gì nãy nói ra ha, tuổi đã già ni, chịu đựng giờ ni vượt 80, chịu đựng dữ lắm, kiếp người chịu đựng các huynh ơi, vua chúa không an, vẫn quả tai. Đây nhắc nhở rõ ràng là vậy đó, ai cũng phải chịu đựng hết. Cuộc đời là ai cũng phải chịu đựng hết. Ngay trong cái sanh này đã có lão, có bệnh, có tử. Ngay trong cái lão này cũng vừa có sanh này, có bệnh này, có tử rồi xong. Ngay trong cái tử là tử đã đành, mà ngay lúc sanh là đã có lão, có bệnh, có tử. Cái đó là có tu tập thiền định mới biết. Cho nên là lúc mình còn khỏe vậy cho mình nghiệm kỹ coi. Nếu mà đi bác sĩ coi, người ta gọi là bói ra ma, quét nhà ra rác là. Mình thấy mình khỏe vậy đó, chứ mà đi thầy thuốc thì không bệnh nhiều thì cũng có bệnh ít. Và mỗi ngày tùy theo thời tiết mà cơ thể mình nó biến chuyển, nó làm cho mình khỏe hoặc không khỏe, hoặc là giả dưỡi, hoặc là bần thần, vân vân. Đó là cũng là cái biểu lộ của ngay lúc sanh là đã có bệnh rồi đó. Mà đã có bệnh rồi tất nhiên là nó là nguyên nhân của đi tới chỗ tử vong. Đành ra kiếp người ai cũng chịu đựng như vậy hết. Chịu đựng gió, sương, thời tiết, sanh già, bệnh chết, biến chuyển từng sát na. Cho nên tôi hay nhìn trời và tôi nhắc nhở, nếu mà ai mà gần gũi chơi với tôi chơi với người đó, tôi hay nhắc nhở. Mình cứ mình nhìn trời đó, mình thấy mình biết mình à. Nhìn mây trên trời đó là mình thấy mình biết mình. Nó biến chuyển từng sát na, từng phút giây. Buổi bình minh thì nó biến chuyển, mùa này chỗ tôi ở thì bây giờ thấy buổi bình minh nó trong vòng nghe là sát na vậy đó. Nó ửng hồng lên ha, ửng hồng lên rồi cái rồi nó nhiều màu lắm, nhiều màu đẹp đẽ, vô cùng đẹp đẽ. Rồi trong đó mấy giây thôi, mấy giây mấy phút là nó giật giật kiểu này, nó ra màu xanh, màu đỏ, màu tím, đủ thứ màu. Đó là cái buổi sáng. Buổi chiều nhìn ráng trời cũng vậy, cũng đẹp đẽ vô cùng, và chuyển biến cũng không thể đếm được từng phút giây nào. Gọi là đạo Phật gọi là sát na sanh diệt, Còn như giác trưa cũng vậy, mình nhìn lên mây đủ thứ, mây màu xám, màu đục, màu đen, màu tấn tui, màu mỏng lét, màu dày, một đụng, từng đụng vậy đó. Mình nhìn trời như vậy là tôi thường nhắc là mình cứ nhìn trời mà mình biết cơ thể mình. Cơ thể mình là nhân thân tiểu thiên địa đó. Đông y ta gọi là cái thân mình đây là một bầu trời nhỏ, một bầu trời trời đất thâu hẹp đó. Cho nên là mình chịu đựng dữ lắm. Ở ngoài thì nóng lạnh, mưa gió, bụi bặm, các thứ vi khuẩn vi trùng đều là đầy dẫy trong đó, trong không khí, trong không gian mà mình chịu đựng hết đó. Kiếp người chịu đựng các huynh ơi, vua chúa không an vẫn quả tai. Vua chúa mình không, nếu mà mình không học đạo, mình thấy là ta làm vua, ta ứng cử đắc cử tổng thống, ta làm vua mình là ai cũng tưởng là sướng, chứ kỳ thật đâu có sướng đâu. Vua chúa cũng chịu đựng dữ lắm, sợ từng ngày từng phút. Đọc lịch sử xưa nay mình biết rồi, đâu phải mới đâu, chuyện này không phải là mới mẻ gì hết. Đọc lịch sử Trung Quốc hổm rày, tự nhiên là tôi thích, tôi lấy sử Phật giáo Trung Quốc, lấy sử Trung Quốc tôi đọc chơi, tôi lấy sử Việt Nam tôi đọc. Ôi chúng cha ơi, giết với nhau quá chừng quá đổi ra cái gì. Tôi đọc cái nhà Trúng, cái đời nhà Đường, Lý Nguyên lập ra cơ đồ sự nghiệp đánh nhà Tùy để mà thành lập ra cái đời nhà Đường đó. Lý Nguyên là đánh vừa xong là con của mình là Lý Thế Dân là nó giết anh em nó rồi, nó giật nó đòi cướp ngôi, rồi quản sợ quá rồi ông cha là Lý Nguyên á, nó thôi Lý Thế Dân con cứ con làm vua luôn đi, để cho cha rút lui, để cho cha được hai chữ bình an, cha rút lui. Thế là gây dựng cơ nghiệp làm mà không dám giữ mà. Anh em ruột nó đây nó giết rồi thì bây giờ còn mình có một mình mà nếu mà nó giết nữa thì ai làm gì đó. Cho nên cái đời Đường đó, nó tệ lậu vô cùng. Thế thì là Lý Thế Dân là coi như là dầu là không giết cha, nhưng mà coi như ông cha phải thối vị để ngồi cho Lý Thế Dân. Rồi Lý Thế Dân là tưởng đâu được gì đâu đó, thì lấy bà vợ của mình đó, rồi thằng con của mình Lý Trị nó lại lấy vợ mình nữa. Ôi chết chèm đất ơi, nó đau khổ cùng cực đi, cuộc đời vua chúa là vậy đó. Lý Trị chơi lấy Lý Thế Dân, lấy bà Võ Tắc Thiên. Rồi Võ Tắc Thiên lại muốn cướp ngôi nhà Đường, lập ra giết nhau lập ấm ở trong cái đời đó. Mà trong cái đời nhà Đường nó kéo dài, nó thống trị Việt Nam mình hơn 300 năm đó nha. Cái đời Đường á, cho nên là bên nhà Đường đó, thời gian đó là mấy ông ở bên Trung Quốc á, truyền qua nhà Đường nó nhiều lắm đó. Kể cả ông Sơ Tổ Phái Trúc Lâm, ở phái Phái Thiền Tông Trung Quốc á, cũng qua vào cái giai đoạn là ông Lương Chợ Đế đó. Thì cái giai đoạn đó rồi ôi, xấu lắm, Phật giáo không có ra cái gì hết á, thì tại mình không biết á. Nhiều ông đi truyền đạo, truyền bằng kinh tế chứ không phải truyền đạo thiệt đâu. Cho nên là có những ông rồi cũng làm quốc sư, rồi cũng có ông rồi nói bậy nói bạ, rồi cũng bị vua đày ở tù, rồi cũng có những ông là bị vua giết. Rồi cứ ghi nói ông này ông nọ ông kia là thánh là tổ, là thánh tăng là cao tăng rồi vậy, chứ nó lộn xộn cũng y như đời giờ cũng lộn xộn, không có khác hơn gì hết. Cũng bày ra pháp môn tu tập không có trúng gì, không tương quan gì với đạo Phật hết. Vậy mà người ta cũng gọi là đạo Phật thì đâu có ai làm gì nhau đâu. Mà nói cái nhà Đường là thống trị Việt Nam mình hơn 300 năm đó. Tôi mới coi qua đây, bao nhiêu là tăng sĩ bên đó, nhà Đường sản xuất ra nhiều lắm, chùa chiền cũng nhiều lắm. Nhà Phật giáo bị phế, bị phế, chùa chiền bị phế, tăng ni bị bắt quần tục, vân vân và vân vân. Cho nên là tôi gần đây tôi có viết những cái bài, hy vọng sau này nếu ai có hữu duyên đọc chơi á, ta muốn học đạo là ta phải tập cái kiểu sống, cái kiểu kiếp ăn của cái con ngỗng trời, tức là con thiên nga. Rút rỉa thì rút rỉa ở dưới bùn, ở dưới nước, ở dưới bùn vậy đó, nhưng mà phải lựa ốc, lựa hến, lựa còng mà ăn. Còn những cái bã mía là lá mục hoặc là cây mục thì phải cho nó dạt ra, đừng có nuốt cái bã cây mục, đừng có nuốt rau rêu mục. Phải học cái cách ăn mồi của con thiên nga. Đạo Phật của chúng ta cũng vậy, phải bồi dưỡng trí tuệ để nếu mà được gặp minh sư thì quá có phước đức. Gặp minh sư nhắc nhở cho, rồi từ cái lời nhắc nhở của minh sư đó mình phải bồi dưỡng trí tuệ của mình để mình nhận thức được cái nào là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ, cái nào là nguyên nhân của danh vọng địa vị, phiền phức khổ đau của cuộc đời, thì cái đó phải bỏ ra. Chứ đi tu mà tìm danh vọng địa vị, tìm sự nghiệp cõi đời đó là bị phế, giống như là Trung Quốc bị 4 lần phế Phật, người ta gọi là phế Phật đó. Chứ thì thật là không có phải phế Phật, phế chùa chiền, phế tượng cốt, phế tháp miếu, phế sự nghiệp của các ông sư. Bởi vì các ông sư giàu quá, chùa chiền quá nhiều, tăng ni quá nhiều mà tu hành nó không có được chân chính, không có lợi lạc cho xã hội. Thành ra mấy ông vua nó nổi giận, rồi các cái tôn giáo khác, ví dụ như là đạo giáo với khổng giáo nó ganh tị, rồi nó tâu ra tâu vô, rồi nổi giận, rồi phế đạo, phế chùa, phế Phật tượng, phế tháp miếu, rồi gọi là phế Phật, chứ đạo Phật mà làm sao mà phế cho được. Cái đó nó phải học cho kỹ đó. Cho nên vua chúa không an vẫn quả tai, vua chúa làm vua vậy chứ không ổn đâu. Từ xưa nay vua chúa không nói xin lỗi chứ không có ra gì hết trơn. Cái đời sống của vua chúa được Khổng Tử phong cho chữ Thiên Tử rồi trong cái treo triều đình á là đa số là tồi tệ dữ lắm. Nhưng mà có cái là không ai dám nói, ta gọi là cái thời phong kiến. Quân chủ chuyên chế, nói là họ chém, nói là họ chém, cho nên không ai dám nói. Rồi vua phong cái gì cái rồi mình cũng thờ cái đó. Thí dụ như cái thời kỳ mà của bà Trưng Bà Triệu mình đây mà bị đô hộ của Trung Quốc đó, bà Trưng Bà Triệu mình lên bà phong nữ tướng đầy hết trơn à. Mà phong đâu rồi mình thờ đó, phong đâu mình thờ đó, rồi mình thờ gì chứ. Người nào cũng như người nấy, theo đạo Phật đã chết rồi là thất đại trả gì cho thất đại. Ấy thế mà do vua phong rồi cái đời mình thờ, mình cúng, mình lại, mình tôn trọng dữ lắm. Cái đó là thờ vậy chứ còn sự thật là đạo Phật không có. Và sự thật cuộc đời là những gì mà được thờ đó không có linh thiêng gì hết trơn. Không có linh thiêng gì hết đó, mà tại người ta tín ngưỡng, người ta sợ, rồi thành nó giống như linh, chứ kỳ thật là chết rồi ai cũng giống như nấy à. Chẳng qua là cái người nào mà trung với dân, hiếu với nước thì ta tôn trọng, ta thờ chuyện đó, mình cũng không nói chi. Nhưng mà thờ mà đây gọi là linh gì đó, để cúng, để lại, để cầu nguyện gì đó là không có đâu. Không thể có linh được. Nếu mà linh được thì là trong nước đâu có người dân nào nghèo, có người dân nào mà không biết lại, không biết cúng, không biết cầu nguyện. Tại sao có những người nghèo? Chỉ có những người đại gia mới cúng, mới lại, mới cầu nguyện, mới được giàu có hay sao? Cho nên đây là một vấn đề dễ hiểu hết sức. Mà không học đạo Phật, thành ra mình tin không có trúng. nó thuộc về tà kiến, thuộc về kiến thủ kiến, thuộc về thân kiến, biên kiến. Kiếp người chịu đựng các huynh ơi, vua chúa không an, dẫn quả tai. Ví dụ đời nhà Đường có ra gì, còn nhiều đời nữa cũng vậy, vua chúa anh em giết nhau, đời nhà Kim nhà Liêu rồi đó, ôi tiền Tần hậu Tần rồi tiền Tấn hậu Tấn đều là giết nhau làm ấm. Còn Việt Nam mình cũng vậy, Việt Nam mình thì đời thời kỳ mà Trần Thủ Độ rồi đó, rồi bắt ép Trần Thái Tôn lấy chị dâu rồi đẻ con vân vân, đâu có đẹp gì đâu, mà vua chúa cũng buồn bực hết sức, thành ra rồi vua đi vô núi tu. Mà nô tu mà tôi nghe có ông Phụ Dân Pháp Sư đó, đây là gọi là truyền thuyết thôi, ông Phụ Dân Pháp Sư đó, ông nói giờ bệ hạ nên đi về mà cai trị dân đi, chứ nếu mà bệ hạ vô chùa đây, vô núi đây mà tu là Trần Thủ Độ ông đem ông lập đô ở đây đó, mà lập đô ở đây là tốn kém của dân của dữ lắm, thôi thì bệ hạ nên về trị nước đi, chứ trong núi không có Phật. À, cái câu đó nghe được á, câu đó là học nhiều hữu ích là không biết, nhưng mà cái câu đó là cái câu có cái chất, cái hương vị của đạo giải thoát giác ngộ của những người biết về đạo Phật. Trong núi không có Phật đâu, trong núi không có Phật, trong chùa không có Phật đâu, mà Phật là cái đầu của bệ hạ, cái đầu của mọi người, cái đầu của tôi, đầu của ông, đầu tất cả mọi người mà có trí tuệ giải thoát giác ngộ là Phật đấy. Chứ còn vua núi không có Phật đâu, mà lớn quá là Trần Thủ Độ ông đem binh lên đây, ông cất cái thủ đô ở tại núi này thì tốn kém dữ lắm đó. Đó là giai thoại người ta nói vậy, nhưng mà nói được câu đó là cái ông thiền sư đó là có chất lượng. Trong núi không có Phật, trong chùa không có Phật, trong chỗ giàu sang không có Phật. Cho nên là chùa mà mình cất đẹp quá là vua họ bực tức, họ xóa sổ cái đó, rồi mình nói phế Phật chứ đâu có phải phế Phật. Vua chúa không an dẫn quả tai, khổ cảnh khổ thân luôn khổ trí. Vua khổ cảnh nè, ở trong cảnh khổ nè. Cho nên là Thái tử Tân Đạt Đa không thèm làm vua là vậy đó chứ. Làm vua thì phải có quần thần, mà quần thần thì có kẻ thì trung, có kẻ thì chánh, còn có người thì tà, mà có người thì nịnh. Mà lớn quá là nó giết vua, nhiều đời vua bị giết lắm mà. Dịch Nha Khai Phương Thụ Điêu hồi xưa là nó giết rồi, nó giết vua đó, nó giết vua mấy tháng mà không tỉnh liệm được, rút nó trong tù á. Biết bao nhiêu đời vua bị bắt bị giết. Cho nên là vua vậy chứ mà ở trong khổ cảnh, vua là người rất là khổ tâm. Cho nên là Thái tử Tất Đạt Đa không thèm làm vua khổ tâm lắm, không thèm làm. Nói là không nghe. Bởi vì triều thần này nhiều ông mà nó không nghe rồi nó cự nữ lại, rồi mình giết qua giết lại là lớn quá nó giết mình thôi. Cho nên vua cũng vẫn ở trong khổ, trong cảnh khổ, ở trong khổ tâm, và luôn luôn là vua là khổ trí. Người làm chính trị giỏi là cũng khổ trí dữ lắm chứ không phải là sướng đâu. Cho nên là có khi làm nông coi vậy là coi là cực vậy, chứ mà làm nông ăn ngon ngủ khỏe, còn làm chính trị làm vua một nước rồi chứ mà có khi khổ dữ lắm. Hồng trần nhất quán há dung ai. Hồng trần nhất quán, chữ hồng trần này là chữ hồng trần này là tôi viết cái này là tôi nhớ cụ Đại Thi Hào Nguyễn Du. Hồi đó nàng Kiều bị thằng thằng Mã Giám Sinh đó hả? Em nói tất ai đó nhớ nói lại không sao cả. Mã Giám Sinh nó mua tới chừng nó chở về bỏ xe chở về đó thì Nguyễn Du Tả nó đùng đùng gió dục mây dần, một xe trong cõi hồng trần như bay. Mua nàng Kiều rồi cái nó chở đi với bà. Hồi xưa là bằng xe ngựa, mà xe ngựa thì hồi xưa là cũng không có đường như tốt như bây giờ đâu, phần nhiều là đi đường đá đỏ hoặc là đường rừng, đường bụi bặm đất đỏ đó, cho nên là người xưa ta dùng chữ hồng trần nó hay lắm đó. Mình ở trong cái cõi trần, gọi là cõi trần ai hay là cõi hồng trần, chứ trần là bụi, mà bụi đỏ thì gọi là hồng trần, còn bụi mà không phải là bụi đỏ thì gọi là trần ai, tức là cái bụi bặm, bụi nhơ. Đùng đùng gió dục mây dần, một xe trong cõi hồng trần như bay. Thành ra mình ở trong cõi hồng trần nữa chứ, hồng trần nhất quán há dung ai, ai cũng ở trong hồng trần hết. Từ vua quan sĩ thứ người ta mọi gì ai cũng ở trong hồng trần, cũng chịu cảnh khổ cảnh khổ tâm, phu luôn khổ trí, không có ai sung sướng hết. Trừ ra là nói không gì hiện tượng dạng đó thì người đó mới sướng thôi. Cho nên là Thái tử Tăng Đạt Đa là người nói không với dạng pháp, bỏ cung vua, bỏ ngai vàng địa ngọc, tư giả vợ đẹp con xinh, tư giả phụ hoàng mẫu hậu, để đi vào rừng nói không với dạng pháp. Chỉ có con người đó mới có được một sự an lạc gọi là vô thượng bồ đề, một cái trí tuệ cơ bằng không còn trí tuệ nào hơn. Đối với sự vật hiện tượng, ai cũng mê, ai cũng bị khổ cảnh, ai cũng bị khổ tâm, ai cũng bị khổ trí, mà đây là buông bỏ hết, nói không với gì với dạng pháp. Do vậy mà không còn cái nguyên nhân đau khổ nào mà xúc phạm tới cuộc đời của Đức Phật Thích Ca được hết. Cho nên là tôi nhắc nhở Phật tử, cũng như là tôi nhắc nhở cho mình đó mà. Bây giờ là tuổi tôi lớn rồi đó, tôi cũng tập nói không như dạng pháp. Mà tuổi lớn rồi dễ nói không lắm. Hồi nhỏ đó thì mình phải dằn co, mình phải đấu tranh, bởi vì cái dục vọng hồi nhỏ nó còn mạnh. Chứ bây giờ mà cỡ từ 70 tới 80 trở lên rồi đó, tu năm nay là 85 nha, còn có tháng nữa 85 đó, bữa nay đúng tháng nữa 85. Cho nên bây giờ nó không còn mê gì nữa đó, nó không còn lưu luyến cái gì đó, tiền tài cũng không ham, sắc dục cũng không ham, danh vọng không ham, rồi ăn uống bây giờ ăn bữa có chừng không được nữa chén cơm nữa, ăn không ngon lành hết là đều phải ăn, để nó chưa chết là phải ăn vậy thôi chứ ăn không ngon. Rồi ngủ nghỉ cũng khó lắm, ngủ nghỉ là mới có tối 8:30 nó ngủ rồi, cái này cỡ 12:00 nó thức rồi ráng mà nằm nữa thêm là cỡ 1:30 nó thức rồi, thì vậy có coi kinh rồi viết kinh rồi làm thơ rồi lai ra chơi vậy đó, rồi hoặc là nghe đĩa nghe băng nghe kinh rồi vậy đó, cho nên nó không ngủ nhiều nữa. Do vậy cho nên là nó hết ham cái ngủ dục lạc của thế gian, cho nên bây giờ mình tập nói không với hiện tượng dạng pháp. Cái chữ đó hay lắm. Tôi nhắc nhở cho các bạn, cho các pháp hữu của tôi, tôi nhắc cho tăng ni trẻ, tôi nhắc cho những người mà Phật tử thế gian mà làm việc mà tới 70 trở lên rồi đó ha. Nếu 70 trở lên rồi là mình ráng mình nói không như dạng pháp đi. Nghĩa là mình làm trong thời gian trẻ đó thì mình còn tích lũy được gì đó thì mình lấy cái đó mà sống một cách lê lấp, lê la cái sống mòn năm tháng mình giấc dưỡng hồn đơn vậy, trên nó qua ngày rồi tập nói không như giải pháp là mình có an lạc, mình có sung sướng. Rồi thì hôm nay thì nhắc nhở các huynh đệ vậy đó. nhắc nhở các tăng ni trẻ vậy đó, nhắc nhở các Phật tử vậy đó. Có điều kiện, có duyên thì nghe chơi, rồi nếu mà có sách thì cũng đọc lại để những lời nhắc nhở trong cái lời trực chỉ đó cũng nhắc nhở thiết cận lắm, gần gũi lắm đó. Mong rằng là các vị hữu duyên thì nghe được đạo Phật thì mình có được sự an lạc. Còn mà mình không nghe đạo Phật thì mình chạy theo hồng trần hoài thì mệt lắm. Xin dừng ở đây, A Di Đà Phật.